Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Hai bên nhất trí sớm nối lại trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đặc biệt trong năm 2022, dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các tỉnh phía Nam bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi chế biến xuất khẩu nông thủy sản. Hà Nội đã qua 2 ngày không có thêm ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, các trường học bắt đầu lên phương án đón học sinh trở lại trường. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về câu chuyện tập đoàn FPT cam kết nhận nuôi dưỡng 1.000 trẻ em mất cha mẹ. Câu chuyện nhân văn tử tế làm ấm lòng mọi người giữa những mất mát do đại dịch COVID-19. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc chính thức đệ đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì diễn đàn năng lượng và khí hậu giữa các nền kinh tế lớn, một trong các sự kiện chuẩn bị cho hội nghị quan trọng về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là COP26, vào đầu tháng 11 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Áo vừa qua đã tổ chức thành công hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ 5. Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những thành tựu hợp tác sâu rộng giữa hai nước trong gần nửa thế kỷ qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Áo, mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ gần gũi và tin cậy giữa hai nước trên các lĩnh vực. Thủ tướng Sebastian Kurz cho rằng Việt Nam là đối tác tin cậy và quan trọng của Áo ở khu vực Đông Nam Á, đề cao quan hệ hợp tác Việt Nam-Áo và nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng dư địa để phát triển quan hệ. Trong bối cảnh Việt Nam và Cộng hòa Áo đang hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao 1972-2022, hai bên nhất trí sớm nối lại trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đặc biệt trong năm 2022, củng cố các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Áo về hợp tác kinh tế và đầu tư. Về kinh tế thương mại và đầu tư, hai thủ tướng vui mừng về những kết quả khả quan giữa hai nước bất chấp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó Áo tiếp tục duy trì vị trí top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu. Hai thủ tướng khẳng định mong muốn cùng phối hợp chặt chẽ, khai thác hiệu quả những cơ hội mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA, mang lại. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính phủ Áo tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu nông thủy sản, đặc biệt là hoa quả, mùa vụ, cà phê, hồ tiêu, hạt điều của Việt Nam vào thị trường Áo, sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVIPA, thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Thủ tướng Áo đã chia sẻ về các ý kiến của Thủ tướng Việt Nam và đồng thời khẳng định Áo sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu và sớm gỡ bỏ thẻ vàng. Về hợp tác phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Áo đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên hỗ trợ phát triển, nhất là trong các lĩnh vực y tế, môi trường, xóa đói giảm nghèo. Trong đó có việc hỗ trợ nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản Nhi An Giang, sử dụng vốn ODA của Áo, nhằm góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng tại đồng bằng sông Cửu Long. Về hợp tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng nước ta đề nghị Áo xem xét hỗ trợ chuyển nhượng vaccine dư dôi, hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID, xem xét cung cấp các trang thiết bị y tế cho Việt Nam, và mong muốn Áo có tiếng nói thúc đẩy cơ chế COVAX, đẩy nhanh phân bổ vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới. Hai thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và ủng hộ lẫn nhau ở các diễn đàn và tổ chức quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị chính phủ Áo có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho cộng đồng Việt Nam tại Áo sinh sống và làm ăn thuận lợi, đặc biệt là trong giai đoạn sau đại dịch. Hai thủ tướng cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh, hòa bình tại Biển Đông là lợi ích của cả cộng đồng quốc tế. Ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Sebastian Kurz thăm Việt Nam năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Thủ tướng Áo đã vui vẻ nhận lời.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết sáng nay trên địa bàn thành phố ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cả 3 trường hợp đều ở trong khu cách ly. Như vậy là nếu tính từ ngày 15 tháng 9 đến nay thì Hà Nội đã không có thêm ca dương tính SARS-CoV-2 nào trong cộng đồng. Về tiến độ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, đến hết ngày hôm qua, toàn thành phố Hà Nội đã lấy được trên 4.250.000 mẫu. Với những thông tin tích cực, các trường học ở Hà Nội cũng bắt đầu lên phương án đón học sinh trở lại trường.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có yêu cầu các nhà trường trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường khi dịch được kiểm soát. Công văn nêu rõ, yêu cầu các nhà trường trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường khi dịch được kiểm soát, đảm bảo 100% cán bộ giáo viên, nhân viên được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng COVID-19. Các trường cần tăng cường cảnh báo cho các bậc cha mẹ học sinh về việc phải giám sát, kiểm tra độ an toàn của các trang thiết bị khi con em sử dụng và hướng dẫn con em tuân thủ những tiêu chuẩn về kỹ thuật của các thiết bị học trực tuyến. Tiếp tục đầu tư xây dựng kho học liệu điện tử dùng chung, bảo đảm đúng yêu cầu về chuyên môn. Năm học 2021-2022, Hà Nội có hơn 2,1 triệu học sinh, theo học ở gần 2.800 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, toàn thành phố Hà Nội chuyển sang học trực tuyến ở tất cả các trường học.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi thành phố cho phép nhóm shipper lái xe vận chuyển hàng hóa hoạt động liên quận, ghi nhận trong ngày hôm qua, ngày đầu tiên thực hiện cho thấy còn nhiều điểm lung túng dẫn đến giao hàng chậm. Trong khi đó, từ ngày hôm nay, hơn 51.000 hộ ở 10 phường trên địa bàn quận 7 sẽ đi chợ một tuần một lần. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng số shipper đăng ký của 33 đơn vị trên địa bàn là 160.000, nhưng đến nay chỉ khoảng 20.000 shipper hoạt động trở lại, còn rất thấp so với nhu cầu. Nếu như những ngày trước shipper chủ yếu mua hàng thiết yếu cho người dân, thì từ ngày 16 tháng 9 có nhiều loại hình được phép kinh doanh trở lại, nhưng số shipper hoạt động lại chưa nhiều. Điều này khiến việc đặt hàng của người dân khó khăn hơn. Hiện nay, toàn thành phố đã có khoảng 30.000 shipper đã tiêm ít nhất một mũi vaccine và đã đủ thời gian theo quy định, nên sở cũng sẽ đăng ký thêm trong thời gian tới. Ông Nguyễn Nguyên Phương cũng cho rằng, việc cho phép shipper hoạt động liên quận cũng gây một số khó khăn cho shipper trong di chuyển.
Đường xá hiện nay đang bị phong tỏa, bị ngăn cách lại rất là nhiều. Từng khu vực chỉ có một cái lối đi vào thôi. Khi mà họ nhận cái đơn hàng liên quận qua một quận mới, họ sẽ rất là khó khăn trong cái việc tìm đường đi. Nếu mà chạy theo cái app, theo hướng dẫn của Google, của bản đồ công nghệ đó, chắc chắn nó không có chính xác và họ sẽ mất rất là nhiều thời gian.
Lãnh đạo Sở Công Thương cũng cho hay hơn 51.000 hộ ở 10 phường trên địa bàn quận 7 sẽ đi chợ một lần một tuần. Mỗi hộ được phát một phiếu có quy định rõ thời gian và nơi mua. Người đi mua đảm bảo đã tiêm một mũi vaccine. Về hoạt động giao thương buôn bán, thành phố cũng chưa có chủ trương mở lại hoạt động các chợ đầu mối và chỉ mở lại các điểm trung chuyển hàng hóa tại 3 chợ đầu mối Bình Điền, chợ đầu mối Thủ Đức và chợ đầu mối Hóc Môn.
Lần đầu tiên, ngành y tế Hà Nội điều trị thành công ca bệnh nhiễm COVID-19 bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO. Đây là nỗ lực của các y bác sĩ khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Thanh Nhàn đã giúp các bệnh viện của thủ đô có thêm kinh nghiệm chữa trị cho những trường hợp bệnh nhân COVID-19 có hội chứng cơn bão cytokine, tức là viêm toàn thân cấp tính do hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với SARS-CoV-2. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải.
Là một trong bốn bệnh viện của Hà Nội tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, lần đầu tiên Bệnh viện Thanh Nhàn áp dụng kỹ thuật ECMO điều trị bệnh nhân nguy kịch dù không có bệnh nền. đó là bệnh nhân Hoàng Văn Ngọc, 48 tuổi, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, mắc COVID-19. Thạc sĩ bác sĩ Lê Văn Dẫn, phó trưởng khoa hồi sức tích cực cho biết, ECMO là biện pháp cuối cùng để cứu sống bệnh nhân này.
Khi vào với chúng tôi là bệnh nhân đã có tổn thương phổi do COVID và bệnh nhân vào trong tình trạng mặc dù bệnh nhân tỉnh nhưng rất khó thở. Cái giai đoạn của cơn bão cytokine nó bùng phát lên rồi và chúng tôi đã lựa chọn ngay phương án điều trị là bằng lọc hấp phụ cũng như kết hợp các cái phương pháp để kiểm soát về mặt hô hấp cho bệnh nhân như thở oxy dòng cao. Nhưng tuy nhiên thì với cái bệnh nhân này thì thực sự là đúng như là một cái thách thức là rất lớn đối với lại chúng tôi.
Chúc mừng anh là bệnh nhân rất đặc biệt.
Sau hơn một tháng điều trị, bệnh nhân Hoàng Văn Ngọc đã hồi phục sức khỏe và hôm nay được xuất viện. Từ cõi chết trở về, anh Hoàng Văn Ngọc cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã nỗ lực cứu chữa và cảm thấy như mình được sinh ra lần thứ hai.
Nhưng trong đầu mình vẫn biết, mỗi tội là không thở, mình vẫn biết. Bác sĩ vừa hô hấp, vừa nói và cứ từ từ, không sao cả, vừa động viên. Cứ thở đi, thở ít sâu và thở từ từ. Thì tôi cũng làm theo lời bác sĩ.
Anh Nguyễn Công Chiến, người nhà của bệnh nhân Hoàng Văn Ngọc cho biết, cả gia đình có 6 người mắc COVID-19 do lây nhiễm từ hàng xóm, có người từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội cuối tháng 7. Anh Hoàng Văn Ngọc là trường hợp thứ 5 được xuất viện.
Coi như là anh ấy gần như là được tái sinh lại đấy. Bởi vì khi mà vào đến viện này cái thì gia đình cũng được báo trước là phải chuẩn bị tinh thần bởi vì anh rất lặng. Nhà tôi nếu như mà tính cả bác Ngọc đây là 6 người. Mẹ tôi thì hiện thời là mới được khoảng độ 4 ngày hôm nay thì báo là bắt đầu ăn xong được sữa.
Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thành công của các y bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã cho thấy các bệnh viện của thành phố có thể tiếp nhận những bệnh nhân COVID-19 ở tầng điều trị thứ 4 và thứ 5.
Đối với Hà Nội, từ đầu dịch nay chúng tôi có khoảng 4.000 bệnh nhân. Thế và lượng bệnh nhân phải ở tầng số 3 rơi khoảng 5-6% trong 4.000 đó. Đối với các bệnh viện tầng 3, thì chúng tôi hiện tại chỉ kích hoạt hai bệnh viện là bệnh viện Thanh Nhàn và bệnh viện Đức Giang để điều trị những bệnh nhân COVID nặng. Và đối với các bệnh nhân COVID nặng thì đây là trường hợp đầu tiên cũng là trường hợp duy nhất phải chạy ECMO. Còn các bệnh nhân khác thì chúng tôi thở máy hoặc thở máy xâm nhập, thở máy không xâm nhập, lọc máu hoặc là thở HNC, thở oxy thì nó rơi vào khoảng 40-50 bệnh nhân.
Dịch bệnh COVID-19 chưa biết khi nào kết thúc. Tại đợt dịch lần này, ghi nhận những người trẻ tuổi và không có bệnh nền nhưng vẫn diễn biến nặng do có hội chứng cơn bão cytokine. Từ thực tế tại các tỉnh thành phía Nam và lần đầu tiên điều trị thành công ca COVID-19 bằng kỹ thuật ECMO tại Bệnh viện Thanh Nhàn, ngành y tế Hà Nội sẽ có thêm kinh nghiệm chống dịch bằng sự chủ động và với kịch bản được chuẩn bị tốt hơn.
Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 9, thành phố Đà Nẵng tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 1.000 can phạm nhân ở trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn thành phố. Việc tiêm ngừa COVID-19 cho phạm nhân nhằm đảm bảo an toàn cho xã hội khi đây cũng là đối tượng có nguy cơ cao.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay các can phạm nhân đang ở trong môi trường hết sức nguy hiểm, rất dễ lây lan nếu phát sinh ca F0. Tội phạm, can phạm thường xuyên phải đưa đi hỏi cung, tiếp xúc với luật sư, đưa đi xét xử ở tòa án. Vì vậy, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Đáng lo nhất là các can phạm nhân cùng sống trong cùng một khu nhà tạm giam. Nếu một người mắc COVID-19, sẽ lây lan nhanh trong cả trại tạm giam. Thực tế này đã từng xảy ra trước đây. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
Phòng ngừa và giúp cho họ là đảm bảo những yêu cầu nhân đạo này, phòng cho họ và chính là phòng cho xã hội. Họ là nằm trong một cái môi trường hết sức nguy hiểm và rất dễ lây. Nếu mà đuổi mà có một ca lây nhiễm vào từ vì cái phẩm thì ra vô thường xuyên rồi đưa đi ra đi xét xử, đưa đi ra đi hỏi cung, luật sư vì kiểm soát rồi người ta tiếp xúc thường xuyên. Cho nên mà nguy cơ với dùng một ca mà lọt vào trong trại giam thì cái nguy cơ của phạm nhân lây nhiễm với nhau rất cao.
Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết. Phạm nhân không phải diện ưu tiên được tiêm sớm, nhưng thành phố quyết định tiêm cho căn phạm nhân để chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới. Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng được Bộ Y tế phân bổ thêm khoảng 400.000 liều vaccine phòng COVID-19. Số lượng này đủ tiêm cho toàn dân.
Tiếp theo là thông tin diễn biến dịch tại một số địa phương. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tỉnh Nghệ An có thêm 5 huyện thị xã trở lại trạng thái bình thường mới, gồm Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và Hưng Nguyên trừ xã Hưng Thịnh. Quyết định căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại các địa phương. Nên sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm mới cả khu cách ly và cộng đồng. Như vậy là đến nay Nghệ An đã có 15 trong tổng số 21 địa phương trở về trạng thái bình thường mới, được gọi là vùng xanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đã ban hành công văn về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Theo đó, từ ngày hôm nay, trừ thị xã Long Mỹ hiện đang giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương còn lại trong tỉnh thực hiện chỉ thị 15 và bổ sung những biện pháp áp dụng chung gọi là chỉ thị 15 cộng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa có văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, trong đó cho phép mở cửa nhà hàng ăn uống và chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại. Cộng tác viên Linh Giang, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
Từ 0 giờ ngày mai, các nhà hàng ăn uống trên địa bàn tỉnh Hải Dương được phục vụ khách tại chỗ nhưng không quá 10 khách trong cùng một phòng và phải đóng cửa trước 22 giờ. Ông Trần Hồ Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương cho biết.
Mà cửa một số dịch vụ thì nó đi kèm với kiểm soát của phường, phải đủ điều kiện phòng chống giãn cách thì mới được mở cửa. Thường theo phân công lực lượng, phân công theo địa bàn, có các cái lực lượng đi kiểm tra, làm mà không đúng thì sẽ bị xử lý, sai phạm nhiều lần thì bị đóng cửa.
Cũng theo văn bản mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, trẻ mầm non và học sinh từ cấp tiểu học trở lên sẽ được đi học trở lại từ ngày 20 tháng 9 nếu các trường học đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vẫn yêu cầu những người đến hoặc về từ các địa phương, khu vực đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 khi vào tỉnh Hải Dương phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.
Còn tại Cần Thơ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt, ông Trịnh Minh Thắng cho biết đã có kết quả xác minh vụ 57 trẻ dưới 18 tuổi được tiêm vaccine COVID-19.
Kết quả xác minh là có sự việc này. Chủ tịch quận Thốt Nốt đã cho kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với những người có liên quan đến vụ việc và quan điểm là sai tới đâu xử lý tới đó. Hiện sức khỏe của những em được tiêm vaccine COVID-19 đều bình thường. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt, các cán bộ y tế đã tự ý tiêm vaccine cho người chưa đủ 18 tuổi, không xin ý kiến chỉ đạo của quận hay là của Sở Y tế.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang để lại những hậu quả nặng nề cho đất nước chúng ta. Không chỉ thiệt hại về mặt kinh tế, mà nỗi đau lớn nhất chính là thiệt hại về người. Và theo thống kê của thành phố Hồ Chí Minh, đã có hàng nghìn trẻ em mồ côi do dịch COVID-19. Dựa những thông tin đau lòng đó, Chủ tịch tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã quyết định xây một ngôi trường nuôi dạy 1.000 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 đến khi trưởng thành. FPT sẽ chu cấp toàn bộ việc nuôi dưỡng và đào tạo để các em có cuộc sống tốt hơn, đặc biệt là có thể vơi đi nỗi đau mất người thân. Câu chuyện nhân văn tử tế và kịp thời này của tập đoàn FPT đã làm ấm lòng người dân cả nước, kỳ vọng sẽ lan tỏa hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp trong thời điểm này. Và đây cũng sẽ là nội dung được biên tập viên Thu Trang trình bày ngay sau đây.
Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ tối qua đến giờ thì cộng đồng xôn xao vui mừng với thông tin tập đoàn FPT nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ học tập cho 1.000 trẻ mồ côi do COVID-19. Và chính Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT là ông Trương Gia Bình công bố thông tin ý nghĩa này. Và tôi tin là quý vị cũng sẽ có nhiều cảm xúc sau khi nghe lại hoặc là lần đầu đón nhận thông tin này.
Giặc COVID đang gây ra bao tang thương cho đất nước. Người chết, doanh nghiệp đóng cửa, tạm ngưng việc, người lao động mất việc và đất nước đang có những xáo trộn. Với tư cách là một cái tập đoàn hàng đầu công nghệ của quốc gia, FPT nhận một cái sứ mạng mới trước cảnh các em bé mà mất cả cha cả mẹ, thì FPT muốn nhận các em, giúp đỡ các em có điều kiện thành người có ích cho xã hội. Cam kết là sẽ nhận 1.000 em và đào tạo liên tục trong 20 năm tới, từ lớp 1 đến lớp 12. Khi vào trường, ngoài cái chương trình học tập ở trong các trường phổ thông của FPT, FPT cam kết giúp các bạn ấy vào trường đại học. Và nếu mà các bạn ấy có nguyện vọng làm tiến sĩ, thì FPT sẽ tiếp tục giúp các bạn làm tiến sĩ. Trong quá trình rèn luyện ấy, chúng tôi muốn phát triển tất cả các tài năng của các bạn.
Vâng, và trước khi nghe tiếp chia sẻ của ông Trương Gia Bình về ý tưởng rất là ý nghĩa này thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng kết nối với ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng tìm hiểu là cơ quan có sứ mệnh đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân trong bối cảnh nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhìn nhận như thế nào về ý tưởng này cũng như là kỳ vọng gì về hoạt động này. Xin kính chào ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ạ.
Xin chào quý vị thính giả nghe đài.
Thưa ông, trước hết là một người dân, cũng là một phụ huynh ạ, thì ông cảm nhận như thế nào về việc FPT công bố nhận nuôi 1.000 cháu mồ côi do COVID-19, không chỉ được học tại các ngôi trường của FPT mà sẽ còn được hỗ trợ ăn ở trong vòng 20 năm đấy?
Có thể nói là đây là một cái tin vui nhất trong ngày. rất là cảm phục về cái nghĩa cử hết sức là tốt đẹp của một cái tập đoàn kinh tế đã rất là sẵn sàng nuôi ăn ở và học hành cho 1.000 cháu, có thể nói là rất là xúc động. Khi mà mình cũng là một cái phụ huynh mà thấy những cái đứa con, một cô cha mẹ thiếu cái sự quan chăm sóc, giáo dục dạy dỗ, thì cái việc này là một cái nghĩa cử hết sức là cao đẹp, giải quyết một cái vấn đề xã hội rất là lớn và cái tương lai của các cái cháu sau này.
Còn là đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì ông nhìn nhận quyết định này của một, như ông vừa mới nêu là của một tập đoàn kinh tế đấy ạ, thì có ý nghĩa như thế nào trong cái bối cảnh mà chúng ta vẫn khẳng định là nguồn lực đất nước thì vốn đã eo hẹp rồi, lại đang và sẽ còn chịu thiệt hại nặng nề do COVID-19 ạ?
Có thể nói rằng là Đảng và Chính phủ trong suốt cái thời gian vừa qua dốc toàn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, và đặc biệt là việc tập trung các cái nguồn lực giúp cho người dân là vượt qua cái đại dịch. Cho nên là trong cái điều kiện là kinh tế đất nước cũng còn gặp nhiều khó khăn, thì các cái tập đoàn kinh tế, các cái nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm mà có những cái nghĩa cử như vậy thì có thể nói rằng là đã đóng góp một cái phần rất là có ý nghĩa đối với cái nghĩa vụ chung đối với đất nước. Và tôi nghĩ rằng đã là người Việt Nam với một cái truyền thống đoàn kết, gọi là yêu thương tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, cái việc làm đó thì nó lại càng có ý nghĩa, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà đất nước chúng ta cũng còn gặp nhiều cái khó khăn do đại dịch.
Thưa ông, là như ông vừa mới nêu là tin vui nhất trong ngày đấy ạ, thì tới giờ thì ông kỳ vọng gì khi mà quyết định này như ông Trương Gia Bình khẳng định là sẽ sớm biến thành hành động, thì ông lại kỳ vọng gì vào những cái hành động này?
Trước hết là tôi rất là mong cái lời hứa nó sẽ trở thành hiện thực. Và tất nhiên là để triển khai chăm sóc cho 1.000 cháu như vậy, trong một khoảng thời gian như vậy thì phải có một cái sự chuẩn bị hết sức là chu đáo. Nơi ăn ở, rồi quá trình chăm sóc, giáo dục các cháu, mà nuôi dạy các cháu để các cháu trở thành những cái công dân có ích cho xã hội. Rồi kể cả vấn đề pháp lý, rất là nhiều vấn đề sẽ đặt ra. Và tôi tin rằng là với một cái tâm huyết và một cái nghĩa cử cao đẹp như vậy, thì tập đoàn FPT sẽ có thể vượt qua được và chăm sóc 1.000 cháu đó đáp ứng được cái sự mong đợi của xã hội cũng như là của Đảng và Nhà nước.
Dạ vâng.
Hiện nay tôi được biết là ngoài 1.000 cháu đã được tập đoàn FPT nhận thì còn hơn 500 cháu nữa. Đó là thống kê chưa đầy đủ. Và kỳ vọng rằng có những cái tập đoàn, cá nhân, những nhà doanh nghiệp và sẵn sàng chia sẻ, nhận nuôi, chăm sóc. Về phía Mặt trận Tổ quốc của chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ có những cái giải pháp để cùng đồng hành, hỗ trợ cho các tập đoàn, các cái nhà doanh nghiệp, các cái doanh nhân, để trong quá trình giáo dục, chăm sóc, dạy dỗ các cháu, để cho các cháu trở thành những cái công dân tốt, có ích cho xã hội sau này.
Thưa ông, là như ông cũng có vừa nêu là một tập đoàn kinh tế mạnh với nguồn lực về tài chính, ví dụ như là mặt bằng chẳng hạn. Nhưng mà ông có nêu là các vấn đề về pháp lý và một số vấn đề khác nữa. Vậy thì liệu rằng là những cái đơn vị khác hay là cơ quan chức năng thì có thể hỗ trợ như thế nào cho tập đoàn FPT ở trong cái việc này?
Thực ra là về trước mắt thì cái thông tin này nó cũng rất là bất ngờ đối với chúng tôi. Thì trước hết là cái cảm xúc ban đầu là chúng tôi rất là vui và cảm phục cái nghĩa cử cao đẹp đó. Thế còn trong quá trình thực hiện cái việc này đó, thì tôi nghĩ là có rất nhiều vấn đề đặt ra. Cho nên là trước mắt là trong cái chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kêu gọi những cái doanh nghiệp, những cái tập đoàn có những cái tấm lòng bao dung hoặc là những cái cá nhân mà sẵn sàng hỗ trợ, thì chúng tôi sẽ làm cái cầu nối để kết nối những cái cháu này đối với những cái tập đoàn, các doanh nghiệp đó. Và trong quá trình chăm sóc nuôi dạy thì chúng tôi sẽ có những cái giải pháp để cùng đồng hành. Còn những cái vấn đề cụ thể thì chắc là chúng tôi cũng sẽ có cái suy nghĩ nghiên cứu và có kế hoạch rất là cụ thể.
Vâng, bây giờ thì xin mời ông cùng quý vị thính giả chúng ta hãy nghe tiếp thông tin chia sẻ từ ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT.
Tôi nhận được sự yêu thương của gia đình, tôi nhận được sự yêu thương của bạn bè, tôi được xã hội chăm sóc trong những bối cảnh khó khăn. Và tôi cũng muốn trả lại bằng hình thức yêu thương. Và tôi tin rằng yêu thương mới là sức mạnh của tất cả. Thì ở trong trường thiếu sinh quân ấy, các em được yêu thương và cũng hướng các em ngay từ bé biết yêu thương mọi người, biết đền trả cho đời. Trong chương trình của trường là có những chương trình thiện nguyện. Các em có thể tham gia cùng với tập đoàn FPT đi xây cầu, đi xây trường, đến giúp đỡ các bạn trẻ con yếm thế khác.
Vâng, hãy cùng hy vọng là ý tưởng này sẽ biến thành hành động với những điều hết sức là ý nghĩa tốt đẹp cho các em. Thưa ông, là đây là hành động quan trọng trong giai đoạn này và ông có cho rằng là nó có sức lan tỏa để chúng ta có nhiều hơn những hành động như thế ạ?
Trước hết là tôi rất là mong rằng anh Trương Gia Bình, một doanh nhân rất là nhiều cái tâm huyết để làm những cái công tác an sinh xã hội như vậy, thì tôi kỳ vọng rằng là cái lời hứa nó sẽ trở thành hiện thực. Tôi nghĩ rằng là qua cái quá trình phòng chống dịch có nhiều cái nghĩa cử hết sức là cao đẹp của những cái tổ chức, đơn vị, cá nhân có một ý nghĩa hết sức là thiết thực. Những người mà có điều kiện nhiều thì đóng góp nhiều, những người thậm chí là điều kiện rất là khó khăn nhưng mà trước những cái khó khăn của người dân, của những người hàng xóm, những cái đối tượng mà cơ nhỡ hoặc là những cái đối tượng yếu thế thì đều có những cái hình thức phù hợp để giúp đỡ. Thì tôi nghĩ là cái hành động đó nó sẽ có một cái sự lan tỏa rất là lớn trong xã hội, tạo ra một cái môi trường sống và nó vun đắp cho một cái truyền thống hết sức tốt đẹp là cái sự đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong những cái lúc mà đất nước khó khăn như vậy. Thì chính những cái sự đoàn kết đó nó sẽ trở thành cái động lực, một cái sức mạnh để giúp cho đất nước vượt qua cái khó khăn, đặc biệt là cái đại dịch COVID-19.
Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
Chào quý vị thính giả.
Cảm ơn ông Lê Tiến Châu. Thưa quý vị và các bạn, như chia sẻ của ông Trương Gia Bình thì ý tưởng này được Tập đoàn Công nghệ FPT bàn bạc quyết định chỉ trong vòng 24 giờ. 1.000 em nhỏ mồ côi do dịch bệnh COVID-19 sẽ được doanh nhân doanh nghiệp này cam kết hỗ trợ mọi chi phí sinh hoạt, học tập trong vòng 20 năm về sau. Chưa bao giờ các hoạt động nhân ái, nghĩa tình lại mạnh mẽ như thời gian này. Và sau tất cả những niềm vui khi đón nhận thông tin các ý tưởng và những lời cam kết thì cộng đồng xã hội đang mong chờ những hành động thực tiễn để những điều nhân nghĩa được lan tỏa mạnh mẽ hơn, trở thành động lực cho những người đã chịu nhiều mất mát, nhân lên sức mạnh đoàn kết toàn dân.
Vâng, và hy vọng rằng với những việc làm ý nghĩa của tập đoàn FPT và của chủ tịch FPT hay một số mạnh thường quân khác thì sẽ giúp các em mồ côi do dịch COVID-19 giảm phần nào nỗi đau thương và có được một cuộc sống tương lai tốt hơn. Với mùa trung thu đang đến gần, những dự án đặc biệt này chính là món quà ấm áp nhất đối với các em và tất cả mọi người.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ưu tiên tiêm phòng COVID-19, giảm chi phí xét nghiệm cho lao động làm việc 3 tại chỗ, khuyến khích nông dân tái sản xuất và hỗ trợ lao động trở lại làm việc tại các vùng sản xuất, nhà máy, cơ sở chế biến, tăng cường kết nối thị trường để tránh đứt gãy thêm chuỗi sản xuất là những nội dung được các đại biểu nêu lên tại hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn phục hồi chế biến xuất khẩu nông thủy sản sau giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Bộ. Phóng viên Minh Long phản ánh.
Nhận định chung tại hội nghị cho thấy, trong thời gian giãn cách xã hội tại 19 tỉnh khu vực phía Nam trong 2 tháng qua, các hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản bị tác động nặng nề, kéo theo kết quả xuất khẩu giảm mạnh. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, hiện chỉ có 30% đến 40% các doanh nghiệp có đủ năng lực để phục hồi sản xuất ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội. Số doanh nghiệp còn lại rất khó khăn hoặc cần thời gian dài để khôi phục lại sản xuất. Chi phí chung cho sản xuất tăng rất cao, đang là áp lực lớn cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất.
Sau 2 tháng thì các doanh nghiệp thấy rằng đây là một cái chi phí rất là lớn. Hiện nay cũng chưa có một cái hướng dẫn rõ ràng, cụ thể là Bộ Y tế. Đối với lại các nhà máy sản xuất thì cái xét nghiệm đấy theo quy tắc và nguyên tắc nào? Nếu tiêm một mũi rồi thì sao? Và tiêm 2 mũi rồi thì thế nào? Hay là tiêm 2 mũi rồi vẫn xét nghiệm bình thường như là chưa tiêm mũi nào? Muốn được rằng là có cái hướng dẫn để đảm bảo cái nguyên tắc chống dịch. Khi mà địa phương vẫn ưu tiên về chống dịch nhiều hơn, cái việc mở cửa để sản xuất có thể từng phần hoặc là mở thêm một chút cho vấn đề ba tại chỗ. Tất cả những cái phương án đấy đều phải trình và đề duyệt. Chúng tôi mong rằng có ý kiến của Bộ Nông nghiệp đối với các địa phương để cái công việc này nó sẽ được nhanh duyệt hơn thì cái phục hồi sản xuất mới có thể thực hiện được.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam đề nghị, ngoài tạo thuận lợi trong việc cấp phép đi đường cho các phương tiện giao thông vận tải để giải tỏa ùn ứ sản phẩm hàng hóa từ các vùng sản xuất đến nơi tiêu thụ, đến các kho xưởng, nhà máy chế biến, giao hàng đến các bến bãi, cảng biển để xuất khẩu. Các đại biểu cho rằng vừa chống dịch vừa phục hồi sản xuất. Chính phủ cần có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng các phương án khôi phục sản xuất nông nghiệp theo các kịch bản và phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương.
Đưa ra các chính sách để thu hút lao động cho các vùng sản xuất nguyên liệu, khu công nghiệp, khu chế xuất để kéo lao động trở lại, khôi phục sản xuất kinh doanh trong cái tình hình mới. Thì đây là yếu tố quan trọng hàng đầu trong cái việc đảm bảo cho cái chuỗi cung ứng không bị đứt gãy, rất là đau đầu cho các doanh nghiệp. Khi mà cái người lao động đã bỏ đi rồi thì cái việc kêu gọi họ lại là hết sức khó khăn và rất tốn kém.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh sản xuất khẩu hàng chủ lực tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Theo đó, tỉnh định hướng đa dạng hóa thị trường các mặt hàng chủ lực, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng ít nhất là 20% so với giai đoạn vừa qua. Để nâng cao kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm chủ lực, Ủy ban Nhân dân tỉnh định hướng tiếp tục phát triển công nghiệp khai khoáng, luyện nhôm và các sản phẩm sau nhôm, phấn đấu để Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp bauxit nhôm quốc gia. Tỉnh cũng định hướng phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm nông sản thế mạnh của tỉnh, nhất là các loại sản phẩm của các loại cây công nghiệp như là cà phê hay là tiêu. Còn tại Vĩnh Long, trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, tỉnh đã tăng cường thực hiện các giải pháp kết nối thị trường nhằm đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân, không để tình trạng không tiêu thụ được nông sản gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Từ ngày 16 tháng 7 đến nay, thông qua các doanh nghiệp vựa đầu mối thu mua nông sản của tỉnh đã tiêu thụ được trên 231.000 tấn nông sản. Nông sản hàng hóa được hỗ trợ tiêu thụ qua các kênh như là hệ thống chợ truyền thống, chợ nông sản trên địa bàn tỉnh tiêu thụ bình quân 180 cho đến 200 tấn một ngày. Các doanh nghiệp vựa đầu mối thu mua nông sản tiêu thụ từ 500 tấn một ngày. Dịch COVID-19 khiến cho khâu sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nông dân gặp khó khăn. Nhưng chính trong cái khó lại ló cái khôn. Thay đổi tư duy phát triển các mô hình mới trong điều kiện dịch đang phát huy tác dụng tại nhiều nơi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hải.
Từ trước đến giờ, đây là năm đầu tiên mà ông Trần Văn Trường, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp phải tự hái trái và tìm kiếm nhân công địa phương để thu hoạch. Vài năm trở về trước, ông Trần Văn Trường đã hợp tác với thương lái ở tỉnh Vĩnh Long theo cách nông dân trồng bắp, thương lái đưa hạt giống và lo hết về nhân công đầu ra cho nông sản. Lúc chưa dịch bệnh, đến vụ thương lái mang theo đội nhân công chuyên nghiệp đến thu hoạch, vừa bẻ trái vừa phân loại, còn ông Trường chỉ nhìn cân và đếm tiền mang về. Hiện nay, thực hiện giãn cách xã hội, đội thu hoạch chuyên nghiệp của thương lái không hoạt động, vì vậy ông Trường phải tự kiếm nhân công thu hoạch.
Của người ta đem tới người ta làm thì người ta làm mà như mình chỉ là căng là mình lấy tiền thôi. Năm nay thì bây giờ dân nó không cho lợi đó, rồi mình buộc mình phải mướn dân nhà mình làm. Là cứ như năm tháng mình bẻ rồi là như lựa bắp nhất là 4 gram cho lên mình bẻ, còn bắp nhì mình bỏ đó chút mình bẻ sao, mình cũng căng luôn, mà người ta mua nửa giá tiền.
Không chỉ trường hợp của nông dân Trần Văn Trường mà câu chuyện thương lái không thể vào địa phương thu mua nông sản khiến nhiều nông dân phải thay đổi tư duy để bước chân vào con đường khởi nghiệp sơ chế nông sản. Tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, đã có những hộ nuôi ếch bắt đầu tự làm ếch để bán vì mỏi mắt chờ thương lái cũng không thấy. Chị Lê Thị Thừa, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, cho rằng mỗi ký ếch sống được bán lẻ với giá từ 30 đến 35 ngàn đồng một ký, còn ếch làm sẵn được bán với giá khoảng 85 ngàn đồng một ký. Tính ra, nếu đủ khả năng chế biến được ếch thịt, thì người nuôi ếch có thể lời hơn so với ếch sống. Rõ ràng là tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị, thì người dân sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với khi chỉ tham gia vào khâu sản xuất.
Cũng như mình mặn nhưng mà tiếp qua tiếp lại, gánh thì chị em tiếp mình, còn mình gánh thì mình tiếp qua tiếp lại vậy đó. Cái này đâu có dám thuê người lạ lại, cũng như dịch này nè, anh em trong nhà xuống lại mặn, mình biết đó, chứ mấy người lạ lại mình đâu có dám mướn, dịch bệnh mà. Mình mặn ít thịt thì nó ngợi hơn, nhưng mà tốn nhân công, anh em này kia như có khi ở xong, đi xong ở không vậy đó, tiếp mình vậy đó, nhưng mà mặn ít kia thì mình xúc lên mình bán mình được.
Hai câu chuyện vừa rồi cho thấy, trước những khó khăn bủa vây như hiện nay, người dân đã có những cách làm mới để tiếp cận thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm. Tại Hợp tác xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, những thành viên trong tổ lao động chỉ thực hiện các dịch vụ liên quan đến sản xuất như tỉa cành tạo tán, làm bông, rải phân, phun thuốc. Còn đến lúc thu hoạch và sau đó nữa thì chỉ còn là chuyện của nhà vườn và thương lái với nhau. Nhưng hiện nay đã khác, giãn cách xã hội, thương lái không thể đến mua nhãn theo kế hoạch. Vì vậy, đội lao động của Hợp tác xã An Phú Thuận đảm nhiệm luôn khâu thu hoạch, kiêm luôn nhiệm vụ sơ chế, đóng thùng cho nhà vườn theo yêu cầu của phía đơn vị thu mua. Ông Trần Văn Chính, Tổ trưởng Tổ thu hoạch Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ An Phú Thuận cho biết.
Năm nay là năm đầu tiên là đóng thùng. Lần đầu tiên anh em cũng bỡ ngỡ lắm. Vì hồi đó thì tuốt lá rồi ấy rồi vô vỏ chứ không có cái kiểu mà vô thùng vậy. Thành ra phải mình phải tập quấn anh em trước. Anh em bỡ ngỡ lắm. Vô thùng rồi phải vô cách làm sao rồi sắp xếp rồi lá này là bao nhiêu. Và một cành bao nhiêu lá nữa người ta yêu cầu nữa. Rồi lá dưới lá trên nữa. Đó, rồi phải đóng thùng băng rồi lại cho từng cái đơn vị người ta đặt hàng.
Những nỗ lực vượt qua khó khăn trong bối cảnh hiện nay để chủ động hơn trong sản xuất, tiêu thụ sẽ chính là đòn bẩy để khởi nghiệp lúc khó khăn. Những câu chuyện vừa rồi đối với bắp, ếch, nhãn đã chứng minh nếu người dân biết tận dụng cơ hội, hợp tác, chia sẻ cùng nhau, không chỉ vượt qua khó khăn lúc dịch bệnh COVID-19 mà sẽ mở ra hướng tiếp cận mới để thành công.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa Tây áp cao cận nhiệt đới suy yếu sau tăng cường và lấn về phía Tây, kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, nên ngày hôm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Từ đêm nay đến ngày 20 tháng 9, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi Bắc Bộ có mưa rất to, phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200mm mỗi đợt. Riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 300mm mỗi đợt. Mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến ngày 20 tháng 9, các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 1 đến 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Tuyên Quang.
Chuyển sang phần tin quốc tế, sáng nay người dân vùng Viễn Đông nước Nga bắt đầu đi bầu Duma Quốc gia Nga, tức là Hạ viện, nhằm bầu ra các nhà lập pháp mới làm việc vì lợi ích của đất nước và nhân dân Nga. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
Các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã được mở ở Kamchatka và Chukotka, vùng Viễn Đông Nga vào lúc 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia Nga khóa 8 được tổ chức vào ngày bầu cử thống nhất 19 tháng 9 năm nay. Theo đề nghị của Cơ quan Kiểm soát và Bảo vệ Tiêu dùng Nga, Ủy ban Bầu cử Trung ương đã kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm 3 ngày, 17, 18 và 19 tháng 9. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 trong điều kiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Duma Quốc gia là một trong hai viện của Quốc hội Liên bang, cơ quan lập pháp cao nhất ở Nga. Hạ viện được bầu với nhiệm kỳ 5 năm. Đồng thời với cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia, các cuộc bầu cử vào chính quyền địa phương ở một số khu vực sẽ được tổ chức. Vì vậy, năm nay, người đứng đầu của 9 khu vực và đại biểu của 39 nghị viện khu vực sẽ được bầu trong các cuộc bầu cử trực tiếp. Các cuộc bầu cử đại biểu thành phố cũng sẽ được tổ chức ở 11 khu vực. Bỏ phiếu trực tuyến được tổ chức ở các vùng Moscow, Sevastopol, Nizhny Novgorod, Kursk, Yaroslav, Muromansk và Rostov. Công dân Nga sống ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng cũng sẽ có thể bỏ phiếu từ xa. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, có 250 quan sát viên quốc tế từ 55 quốc gia và 10 tổ chức quốc tế sẽ theo dõi cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia Nga.
Đúng 10 giờ sáng nay, Nhật Bản chính thức niêm yết danh sách ứng cử viên tham gia vào cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ LDP. Trong chiến dịch tranh cử kéo dài từ nay tới trước ngày bỏ phiếu, các ứng cử viên sẽ phải nỗ lực hết sức để chứng tỏ mình là người phù hợp nhất để kế nhiệm Thủ tướng Suga Yoshihide, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ vào ngày 30 tháng 9 tới và không ra tranh cử đợt này. Đảng Tự do Dân chủ dự kiến sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu Chủ tịch mới vào ngày 29 tháng 9. Phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
Có 4 ứng cử viên tham gia vào cuộc đua lần này là nguyên trưởng ban nghiên cứu chính sách đảng LDP, ông Kishida Fumio, ông Kono Taro, bộ trưởng cải cách kiêm phụ trách tiêm chủng, bà Takaichi Sane, cựu bộ trưởng bộ nội vụ và truyền thông, bà Seiko Noda, quyền tổng thư ký đảng. Bà Seiko Noda chỉ quyết định tham gia vào tối ngày hôm qua, trước thời điểm diễn ra chỉ nửa ngày. Các ứng cử viên lần lượt đã bày tỏ những chiến lược chính sách của mình nếu trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Tất cả các ứng cử viên đều có điểm chung là cam kết nỗ lực hết sức trong hoạt động ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan. Ngoài ra, các ứng cử viên sẽ trình bày và tranh luận về chính sách liên quan đến tài chính, kinh tế, đối ngoại từ nay đến ngày bỏ phiếu. Ứng cử viên Kishida cho rằng, ngoài chính sách ra, ông sẽ nỗ lực hết sức để cải cách đảng, đồng thời sẽ thực hiện đường lối đối ngoại tôn trọng và rộng mở. Điều thú vị là những điểm yếu của những ứng cử viên cũng được công khai trong lần này. ví dụ như ứng cử viên Kishida được cho là không hoạt khẩu, còn hay bị lo ngại bởi phát ngôn hớ là ông Kono. Bà Noda được cho là chưa làm tốt trong việc tập trung sự ủng hộ của đảng viên.
Trung Quốc thông báo nước này đã đệ đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
Theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Vương Văn Đào, Bộ trưởng Thương mại nước này đã gửi đơn xin gia nhập CPTPP tới Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand Damien Okono. Thông tin cũng cho hay, Bộ trưởng hai nước đã tổ chức một cuộc họp qua điện thoại để trao đổi về những công việc tiếp theo liên quan đến việc Trung Quốc chính thức xin gia nhập hiệp định này. Trước đó, ngày 20 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương về việc Trung Quốc sẽ tích cực xem xét gia nhập CPTPP. Đây hiện là hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao nhất thế giới và đã được 11 quốc gia ký kết vào năm 2018. Hiệp định chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 đối với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn, gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia. CPTPP cũng đã chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14 tháng 1 năm 2019.
Hội đồng thẩm phán tòa án quận trung tâm Jakarta đã kết tội 5 quan chức nhà nước Indonesia, bao gồm cả Tổng thống nước này và Thống đốc thành phố Jakarta, liên quan đến việc xử lý ô nhiễm không khí ở thủ đô. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia thông tin.
5 quan chức bị kết án do không thực hiện quyền được hưởng không khí trong lành của người dân, bao gồm Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thống đốc thành phố Jakarta Anies Baswedan, Bộ trưởng Môi trường và Lâm nghiệp, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Nội vụ nước này. Hội đồng thẩm phán yêu cầu 5 quan chức phải thực hiện một số bước để cải thiện chất lượng không khí ở thủ đô Jakarta theo đơn kiện của người dân. Theo bản án, Tổng thống Indonesia phải có trách nhiệm thắt chặt tiêu chuẩn chất lượng không khí quốc gia đủ để bảo vệ sức khỏe con người, môi trường và hệ sinh thái, bao gồm cả sức khỏe của các nhóm dân cư nhạy cảm dựa trên sự phát triển của khoa học và công nghệ. Bộ trưởng Bộ Môi trường và Lâm nghiệp có trách nhiệm giám sát Thống đốc Jakarta, Thống đốc Banteng và Thống đốc Tây Java trong việc tiến hành kiểm kê lượng khí thải xuyên biên giới của ba tỉnh. Bộ trưởng Bộ Y tế giám sát và thúc đẩy hoạt động của Thống đốc Jakarta trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí. Bộ trưởng Bộ Nội vụ tính toán việc giảm thiểu tác động đến sức khỏe do ô nhiễm không khí ở Jakarta để làm cơ sở cho Thống đốc Jakarta xem xét xây dựng một kế hoạch hành động chiến lược để kiểm soát ô nhiễm không khí. Thống đốc Jakarta Anies Baswedan cho biết sẽ không nộp đơn kháng cáo và sẵn sàng thực hiện phán quyết của tòa án vì một bầu không khí tốt hơn ở thủ đô Jakarta. Vụ kiện liên quan đến ô nhiễm không khí của Jakarta đã được Liên minh Sáng kiến Không khí sạch của thủ đô đệ trình lên Tòa án quận trung tâm Jakarta vào ngày 4 tháng 7 năm 2019. Vào tháng 5 năm ngoái, chất lượng không khí ở trung tâm Jakarta và Nam Jakarta được phân loại là không tốt cho các nhóm nhạy cảm. Theo dữ liệu của ENOW, một máy đo chất lượng không khí do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jakarta lắp đặt, mức độ ô nhiễm không khí ở thủ đô Jakarta được cho là cao gấp 6 lần so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, và nếu điều này tiếp tục xảy ra, tuổi thọ của người dân Jakarta có thể giảm tới gần 5 năm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm nay chủ trì diễn đàn năng lượng và khí hậu giữa các nền kinh tế lớn nhằm tăng cường các cam kết về khí hậu. Trong khi Anh và Liên Hợp Quốc đầu tuần tới cũng sẽ tổ chức một hội nghị về khí hậu bên lề khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là các sự kiện chuẩn bị cho hội nghị quan trọng về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP26 vào đầu tháng 11 tới, nhằm thúc đẩy lòng tin, cam kết giữa các bên tham gia.
Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, các nước phát triển cần làm nhiều hơn để hỗ trợ các nước đang phát triển đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Các nền kinh tế mới nổi cũng cần có những bước đi chủ động hơn, tham vọng hơn trong các mục tiêu cắt giảm phát thải. Để làm được điều này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ chủ trì một phiên họp bên lề khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, vừa theo hình thức trực tuyến, vừa mang tính chất cá nhân để xây dựng lòng tin, qua đó giúp tất cả mọi người hiểu rõ rằng các nước cần làm nhiều hơn để bảo vệ trái đất.
Tôi tin rằng các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu đã không còn là vấn đề mang tính song phương. Vì vậy, tôi kêu gọi các nước, nhất là các nước phát thải nhiều như Mỹ và Trung Quốc, cần thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và các cam kết của mình để đảm bảo rằng chúng ta có thể trung hòa lượng carbon vào năm 2050.
Cùng mục tiêu thúc đẩy lòng tin và cam kết giữa các quốc gia trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ tổ chức diễn đàn năng lượng và khí hậu giữa các nền kinh tế lớn nhằm thúc đẩy các cam kết cứng rắn về cắt giảm ô nhiễm trên toàn cầu. Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến. Giới chức Mỹ coi phiên họp này là cơ hội để các nhà lãnh đạo thế giới trao đổi về các hành động cụ thể nhằm cắt giảm khí thải, giúp tài trợ cho các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói.
Chúng ta đều biết điều gì đã dẫn đến biến đổi khí hậu, đó chính là các hoạt động của con người. Đây không còn là vấn đề cần tranh cãi thêm nữa. Chúng ta cần thực tế trước những gì xảy ra đối với tình trạng biến đổi khí hậu của thế giới hiện nay. Tranh cãi duy nhất chúng ta cần làm là đối phó với khủng hoảng khí hậu.
Theo một báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc về tình trạng biến đổi khí hậu được công bố ngày 16 tháng 9, mục tiêu kìm hãm mức tăng của nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C sẽ là bất khả thi nếu thế giới không lập tức cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên quy mô lớn. Hội nghị COP26 được xem là cơ hội và cũng là hy vọng cuối cùng để ngăn chặn nhiệt độ trái đất gia tăng.
Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh, huy động vốn cho các dự án nhiệt điện than gặp khó, cổ phiếu ngân hàng quay trở lại tăng điểm. Đó là những thông tin có trong trang tin đầu tư tài chính hôm nay. Sau đây là thông tin chi tiết.
Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm mạnh, vàng SJC đang niêm yết ở mức mua vào 55.900.000 đồng một lượng và bán ra 56.600.000 đồng một lượng, giảm 600.000 đồng một lượng so với phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng giao dịch trên sàn Kitco giảm về mức 1.756,2 đô la Mỹ một ounce, giảm 36,4 đô la Mỹ một ounce so với chốt phiên giao dịch trước.
Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được áp dụng trong ngày hôm nay ở mức 23.119 đồng. Ngân hàng Vietcombank đang niêm yết giá đô la Mỹ mua vào ở mức 22.630 đồng và bán ra 22.830 đồng một đô la Mỹ, tăng nhẹ so với hôm qua.
Tiếp theo là thông tin về diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, nhóm cổ phiếu ngân hàng bất ngờ tăng giá mạnh trở lại sau mấy phiên điều chỉnh như các mã VPP, HDP, TPP, v.v. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.352,71 điểm, HNX Index đạt 350,08 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã gây nhiều tác động tiêu cực cho nền kinh tế và xã hội, nhưng ở chiều ngược lại, đây cũng chính là động lực thúc đẩy sự thay đổi trong đời sống và nền kinh tế. Và trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, thì thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chứng kiến sự bùng nổ của ngân hàng số. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Hiện nay, kinh tế số đang trở thành đặc trưng và là xu thế tất yếu trên thế giới, được nhiều quốc gia nghiên cứu, ứng dụng và phát triển. Đặc biệt do tác động của đại dịch COVID-19, chuyển đổi số đã không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi quốc gia, doanh nghiệp. Trong bối cảnh dịch bệnh có thể còn kéo dài, doanh nghiệp nào tiếp cận được khách hàng qua online nhiều nhất sẽ ít bị thiệt hại nhất. Ngược lại, sự chậm trễ trong chuyển đổi số khiến doanh nghiệp dễ bị tổn thương. Do đó, việc đổi mới cách thức quản trị, tích tụ dữ liệu thông minh cho doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả các nền tảng trực tuyến sẽ có nhiều cơ hội vượt qua khó khăn, thậm chí tận dụng cơ hội phát triển. Ông Nguyễn Bá Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Khối Ngân hàng số, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho biết, ngân hàng đang tập trung đầu tư, nâng cấp ngân hàng số để mở rộng đối tượng khách hàng, gia tăng trải nghiệm cho người sử dụng.
Thông điệp về ngân hàng số muốn gửi đến khách hàng là tất cả những cái gì mà tại quầy giao dịch trước kia có thì trên ngân hàng số Liên Việt của chúng tôi sẽ có. Sản phẩm ngân hàng số ra đời sẽ xóa mọi khoảng cách về không gian, về thời gian để chúng tôi có một sự gắn kết, một sự tương tác với khách hàng được gần gũi hơn.
Với lĩnh vực ngân hàng, ngay từ năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép triển khai mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử eKYC. Điều này giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc và trong bối cảnh dịch COVID-19, các ngân hàng vẫn có thể phát triển giao dịch mở tài khoản từ xa. Khách hàng có thể trải nghiệm các dịch vụ số của ngân hàng mà không cần phải đến chi nhánh, phòng giao dịch đăng ký tài khoản. Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank cho biết.
Với sự ra đời của ngân hàng số, hoạt động ngân hàng trở nên tối ưu hơn, tiện ích hơn, mang lại nhiều giá trị cho người dùng và sự phát triển của xã hội. Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng sự tham gia của công nghệ mà cụ thể là các sản phẩm ngân hàng số sẽ giúp Liên Việt Postbank có nhiều cơ hội tiếp cận và mở rộng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với xu thế đến mọi người, tạo ra những bước nhảy trong hoạt động bán lẻ của ngân hàng.
Là một ngân hàng luôn tiên phong trong lĩnh vực phát triển ngân hàng số, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank đang tập trung phát triển, nâng cấp công nghệ với những nền tảng đã khá quen thuộc với người dùng như ví điện tử, ví Việt, ứng dụng Liên Việt 24 giờ với mục tiêu tất cả người tiêu dùng có thể tiếp cận được với ngân hàng số một cách dễ dàng nhất.
Đêm qua ngày 16 tháng 9, đội tuyển Futsal Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Panama ở lượt trận thứ 2 bảng D World Cup Futsal 2021 đang diễn ra tại Litva.
Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, tuyển Việt Nam đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có bàn dẫn ở phút thứ 2 nhờ công của Minh Trí. Sau đó 5 phút, Châu Đoàn Phát nâng tỷ số lên 2-0 từ một tình huống đá biên. Sang hiệp 2, Panama gây sức ép liên tục nhưng không có được bàn thắng. Không những thế, họ còn phải nhận thêm một bàn thua, thắng Trung Quốc 3-2. Tuyển Việt Nam có 3 điểm đầu tiên tại World Cup 2021 và tạm xếp thứ 3 bảng D sau Brazil và Cộng hòa Séc. Cầu thủ Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ sau trận đấu.
Tôi nghĩ Panama là một tổ thật là mạnh, cũng chơi rất là tốt, hiệu quả. Nhưng hôm nay thì Việt Nam đã cố gắng hơn. Tôi cảm thấy rất là vui sướng và tuyệt vời. Một phần lần đầu tiên tham dự nhưng đã được một bàn thắng rất là tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Cuối cùng cũng là góp cho phần đội bóng mình được đạt điểm để vào vòng trong hơn nữa.
Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết.
Đây là một trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tuyển Việt Futsal Việt Nam. Nó mang lại tinh thần cho đội rất là tốt. Điều này cũng làm cho đội sẽ có một cái tinh thần tốt hơn cho trận đấu cuối cùng ở trong vòng bảng để chúng ta phấn đấu sẽ là đứng sau đội là đứng thứ 3 của bảng.
Theo lịch thi đấu trận cuối cùng vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ gặp đối thủ Cộng hòa Séc vào lúc 20 giờ tối ngày 19 tháng 9.
Sau một tuần nghỉ ngơi, chiều qua ngày 16 tháng 9, đội tuyển Việt Nam đã quay trở lại sân tập để chuẩn bị cho hai trận đấu kế tiếp trên sân khách gặp đội tuyển Trung Quốc ngày 7 tháng 10 và đội tuyển Oman ngày 12 tháng 10 trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á.
Ở buổi tập này, ban huấn luyện chú tâm đến các bài khởi động, rèn thể lực để các cầu thủ lấy lại cảm giác sau thời gian xả trại. Các cầu thủ đang trong chế độ hồi phục chấn thương như Minh Vương, Đình Trọng, Tiến Dũng và Thành Trung tiếp tục tập riêng dưới sự hướng dẫn của đội ngũ bác sĩ đội tuyển. Trước lần hội quân trở lại này, tuyển Việt Nam đón nhận tin không vui khi Văn Lâm dính chấn thương vai và sẽ không góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam ở hai trận gặp Trung Quốc và Oman vào các ngày 7 và 12 tháng 10 tới. Nhiều khả năng Văn Lâm phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn vì đây là một chấn thương nặng. Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ.
Hải cũng vừa biết tin Văn Lâm gặp một chút vấn đề về chấn thương thì hy vọng là Văn Lâm sẽ cố gắng suy nghĩ tích cực và hồi phục thật tốt để có thể sớm trở lại để tập luyện cùng câu lạc bộ cũng như là trở lại cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Để thay thế Văn Lâm, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng triệu tập trở lại thủ thành Nguyên Mạnh, cùng với đó là tiền vệ Trọng Đại, tiền đạo Xuân Nam và Công Phượng. Quế Ngọc Hải hy vọng những sự bổ sung này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đạt được những kết quả tốt hơn ở hai trận đấu sắp tới.
Sau hai trận đấu vừa qua, chắc chắn về mặt kết quả thì là không như mong muốn của toàn đội. Nhưng mà dù sao thì mình có thể nhìn vào những điểm tích cực là toàn đội đã thi đấu với tinh thần chiến đấu cao và đã thể hiện được những gì mà ban huấn luyện đã chuẩn bị cho các cầu thủ. Tất nhiên là để có thể giành được những kết quả tốt ở vòng loại thứ 3 này thì toàn đội chắc chắn sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng mà em tin là đội tuyển đã thi đấu tốt lên sau từ trận đấu. Hy vọng là trong quá trình chuẩn bị cho hai trận đấu với Trung Quốc và Oman tới đây thì toàn đội sẽ có thể chuẩn bị tốt hơn nữa để bước vào hai trận đấu tới.
Chiều qua, đội tuyển quần vợt Việt Nam thi đấu trận cuối cùng vòng loại bảng B gặp đội tuyển Qatar và xuất sắc giành chiến thắng 2-1, qua đó đoạt vé vào vòng play-off David Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2021.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. khu vực Bắc và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chiều qua điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Tại điện đàm, hai bên nhất trí sớm nối lại trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là trong năm 2022, dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Hai thủ tướng khẳng định mong muốn cùng phối hợp chặt chẽ khai thác hiệu quả những cơ hội mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EVFTA mang lại. Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết sáng nay trên địa bàn thành phố ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều ở trong khu vực cách ly. Như vậy là nếu tính từ ngày 15 tháng 9 đến nay thì Hà Nội đã không có thêm ca dương tính SARS-CoV-2 nào ở trong cộng đồng. Các trường học ở Hà Nội bắt đầu lên phương án đón học sinh trở lại trường. Sáng nay, người dân vùng Viễn Đông nước Nga bắt đầu đi bầu Duma Quốc gia Nga, tức là Hạ viện, nhằm bầu ra các nhà lập pháp mới làm việc vì lợi ích của đất nước và nhân dân Nga. Ủy ban bầu cử Trung ương kéo dài thời gian bỏ phiếu từ hôm nay đến ngày 19 tháng 9 nhằm giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 trong điều kiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Trung Quốc đã chính thức đệ đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Đây hiện là Hiệp định Thương mại Tự do tiêu chuẩn cao nhất thế giới và đã được 11 quốc gia ký kết vào năm 2018. Đến đây chương trình thời sự xin được kết thúc. Nhóm biên tập viên thực hiện chương trình Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa, Hằng Nga. Kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.